Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Muốn trì chú đại bi thì phải trước hết phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây theo tôi là phát nguyện, sau đó là một loạt những câu phát nguyện, ví dụ như Nam mô đại bi quán thế âm nguyện con mau biết tất cả pháp, Nam mô đại bi quán thế âm nguyện con sớm được mắt cứu hệ, Nam mô đại bi quán thế âm nguyện con mau độ các chúng sanh, Nam mô đại bi quán thế âm nguyện con sớm được phương tiện khéo, vân vân và vân vân. Sau đó gọi lại xưng danh hiệu của tôi, tức là đại nguyện Nam mô quán thế âm Bồ Tát, Nam mô quán thế âm Bồ Tát 10 lần, và cũng phải chuyên cần niệm chỉ niệm danh hiệu bổn sư của tôi, tức là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì con hiểu rằng người nào mà không phải là người nào mà trì chú đại bi thực hành cái pháp mà chuyên môn trì chú đại bi chứ không phải là chuyên môn niệm Phật, thì phải niệm cả chú đại bi và niệm cả Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì đến lúc lâm chung thì người ấy niệm chú đại bi hay là niệm Nam mô A Di Đà Phật? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai thì
bản chất của phương pháp niệm, dù là niệm Phật hay là niệm thần chú hay niệm danh hiệu các vị Bồ Tát, là để đạt được chánh niệm. Chánh niệm hiểu nôm na tức là ý thức rõ được sự vận hành của tâm lý mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi trong một không gian và thời gian nhất định, để chúng ta không bị rơi vào tình trạng rủi ro lao động, rủi ro tai nạn giao thông, những cái rủi ro quẩy muốn. Do đó chúng ta tập trung hơn và tăng cường cái hiệu quả của công việc mà mình đang gánh vác. Do vậy khi chúng ta chọn niệm thần chú đại bi hay là niệm danh hiệu A Di Đà hoặc là niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, kết quả mà chúng ta đạt được là giống nhau, tức là chánh niệm. Và phương pháp để đạt được chánh niệm trong tình huống này đó tạm gọi là phương pháp thay thế. Tâm của con người nó giống như một mặt phẳng, và danh hiệu mà chúng ta niệm hay là câu thần chú hay là câu kinh mà chúng ta trì đó giống như cái bánh xe tròn, mà mỗi lần đắc niệm á thì bánh sẽ lăn lên trên mặt phẳng của tâm và tạo ra một cái giao điểm cấu thành là 90 độ C, 90 độ thôi. Như vậy là khi mà mình tập trung vào danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, câu thần chú hay là một bản kinh, lúc đó tâm chúng ta không còn cơ hội đi du lịch, mà bản chất của đó làm cho mình bị phóng tâm. Xin lấy cái hình ảnh của các kênh truyền hình, các đài truyền hình để sánh ví cho tâm, để chúng ta dễ hiểu. Nếu quý vị mua một cái dịch vụ truyền hình gồm có 100 kênh bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt, thì mỗi khi chúng ta dùng cái remote control để chọn kênh đó, chúng ta chỉ cần bấm cái nút program, dấu cộng và dấu trừ, và bấm các con số cụ thể, chúng ta sẽ được chuyển đến các kênh mới. Và thông thường là người xem truyền hình đó sẽ chỉ dừng lại ở kênh mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất, mà thích thú nhất, mà và việc xem đó mang lại chúng ta những giá trị bổ ích về tri thức, và dĩ nhiên nó tác động đến tâm chúng ta, đó là niềm vui. Thì cũng tương tự, danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát là những cái kênh mà việc tâm chúng ta chọn và dừng lại ở kênh đó sẽ làm cho chúng ta không còn nghĩ tưởng đến những chuyện khác. Lúc đó những cái căng thẳng do lo lắng mệt mỏi sẽ có cơ hội được đặt xuống, được khép lại, được quên đi. Cho nên về bản chất đó, toàn bộ các phương pháp niệm gồm niệm Phật và niệm chú, niệm kinh là để đạt được chánh niệm thôi. Khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm mà mình cam kết là phát triển trí tuệ, hoặc là cam kết là phát triển lòng từ bi, hoặc cam kết phát triển một nhân cách cao thượng nào đó, chúng ta phải nhớ là không nên dừng lại ở cái sự phát nguyện này. Thì phát nguyện này nó chỉ là bắt đầu của sự mở tâm của chúng ta đối với những người khác thôi. Tức là hướng tâm lên người khác, đó là bước đi đầu tiên của tâm từ bi. Phát nguyện là một ứng xử từ bi trong ước muốn. Và bước thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó, đó là biến cái ước nguyện đó trở thành một hiện thực. Nghĩa là mình phải làm có phương pháp theo một trình tự, có một cái lộ trình. Mà nếu mà làm đúng cái quy trình đó, tự động chúng ta nắm được cái thành quả ở trong tầm tay của mình. Phần lớn các Phật tử tại gia quên đi cái phần thứ hai quan trọng này. Như vậy khi chúng ta đang đối diện trước cái chết, hoặc người thân của mình lâm vào hoàn cảnh đó, thì cái câu hỏi mà quý vị đặt ra là tiếp tục niệm thần chú Đại Bi hay là niệm Phật A Di Đà hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm? Câu trả lời đơn giản là thích danh hiệu nào niệm danh hiệu đó, vì giá trị là giống như nhau. Và giá trị đây là gì? Làm cho tâm mình trở nên bình an hơn, không sợ hãi cái chết, không tiếc nuối sự sống. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái chết đang diễn ra từng phần trên cơ thể của mình. Có người để chết ở hai bàn chân trước, sau đó chết hai tay, sau đó chết một số cơ quan ở trong bụng, tức là tạng và mô, và cái cuối cùng là tim, não, là gần như là chết cuối cùng. Lúc đó còn một các tế bào cơ hoạt động hết, thì tâm thức chúng ta thoát ra khỏi cơ thể để có mặt trong bào thai, tiếp tục đi bào thai thôi. Như vậy là nhờ niệm Phật hay là nhờ niệm Phật, ở giờ phút cuối đời đó chúng ta đã có được cái chết nhẹ nhàng. Cái quan trọng là chết được nhẹ nhàng. Còn bệnh tật đó ai cũng có. Đức Phật chết vì ung thư bao tử ở tuổi 80. Dữ liệu này phần lớn Phật tử tại gia không biết. Vì Đức Phật có 6 năm tu sa niệm pháp, ép sát, khổ hạnh, không ăn, tự bó đói mình, và nghĩ rằng đó là cái phương pháp để giải quyết khổ đau, đạt được giác ngộ giải thoát. Sau đó Đức Phật mới từ bỏ nó, phát hiện ra con đường trung đạo, còn được gọi là con đường bát chánh đạo, thì ngài mới cho ta bậc giác ngộ được. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng Đức Phật bị đau bao tử. Cho nên ở tuổi 80, trước qua đời Đức Phật đã nhận phần cúng dường cơm của cư sĩ Thuận Đà. Ông này được giai cấp cùng đinh, có tấm lòng lớn, nhưng mà nghèo quá cho nên ông không có tiền để cúng cho Đức Phật. Ông phải đi mót các cái nấm ở trong rừng, và chúng phải có nấm heo độc. Cho nên khi ông nấu xong cái thực phẩm đó dâng cúng cho Phật, Phật ăn vô rồi đã bắt đầu hành bao tử ngày. Mấy ngày sau thì Đức Phật đã qua đời. Thì như vậy là khi chúng ta đối diện trước cái chết á, người có tu học Phật thì không sợ cái chết diễn ra với mình, cho nên không níu kéo sự sống nữa. Chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, rũ bỏ. Còn người nào sợ cái chết á, thì cái chết nó diễn ra một cách đó là khủng hoảng hơn, đau đớn hơn, tồi tệ hơn. Người có tu á, là trong cái đau của cơ thể do bệnh tật, không đứng kèm theo cái nỗi khổ tâm về một cảm xúc, thái độ và nhận thức. Cái khác nhau những người có tu mà không tu lại chỗ này. Còn về bệnh tật thì người nào cũng có, không nhiều thì ít, không bệnh này thì bệnh khác, chúng ta không phải quan tâm gì. Như vậy đó, vì chức năng của niệm là để đạt được chánh niệm, cho nên là đối tượng niệm, danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát không quan trọng nữa. kết quả vẫn đạt được giống như nhau. Còn lúc chúng ta còn khỏe mạnh thì khi niệm chúng ta nêu ra các cam kết để làm những việc đáng làm những việc đó là có giá trị cần phải làm, và điều đó đã giúp cho mình đã tích tụ được các công đức và phước báo theo năm tháng. Ví dụ như nãy cô đã có hỏi đưa ra là niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát con nguyện của độ chúng sinh, nhưng mà đang khi có rất nhiều người đang bị chết đói chết khát ở châu Phi, ở Trung Đông, có nhiều người ở Việt Nam nghèo rất một tơi, rồi mình lại không thể chia cách một phần nào đó những cái khoản tiền mình đã có, thì cái lời nguyện ước đó nó trở thành là nguyện ước suông thôi. Vì đó nó dẫn đến cái tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo trong kinh đó, chúng ta dễ rơi vào cầu bắt đắc khổ, nỗi khổ tâm do ước nguyện mà không thành tựu được sự thật. Và người tu Phật là phải tránh cái tình trạng này. Cho nên là nãy trong bài giảng chính thầy có kêu gọi các vị Phật tử hưởng ứng cho phong trào đóng góp tiền để xây chùa của Hội Phật giáo Việt Nam tại Trung Quốc Anh á, thì chúng ta không phải chỉ hưởng ứng bằng cái nguyện ước của mình. Có người họ rất là nhiệt tình, nói là bây giờ thôi để tôi đi mua lottery, biết đâu chúng được độc đắc 1-2 triệu bảng Anh á thì cũng vừa chọn gói. Nhưng mà chờ lúc mà mình mua cho đến lúc mình trúng á thì không biết bao nhiêu cái trúng chó xảy ra rồi. Và không khéo nữa là thầy lại nguyên phải đi và làm đến một ai hay cho những bị trúng chó, để cái chuyện tiếc nuối về cái số tiền mình bỏ ra qua mà chẳng có trúng đồng xu nào. Cho nên cái đó nó không thiết thực. Rồi chúng ta cứ làm một hàng rất là góp ít góp nhiều thì cũng được, có nhiều tiền góp nhiều, có ít tiền góp ít, không có tiền thì dành cho người khác làm, thì việc đó trước sau gì cũng thành công. Cho nên tóm lại là các Phật tử tại gia đừng dừng lại ở sự cầu nguyện. Cầu nguyện nó chỉ là mở tâm chúng ta đối với người khác thôi, chúng ta có sự quan tâm, có cái lòng từ bi theo cái kiểu là mình đó là cảm động được, xúc động được trước được khổ niềm đau của tha nhân thôi. Cái vấn đề còn lại là phải làm để trở thành hiện thực thôi. Xin điện thoại khác.
Xin được Phật, cảm ơn thầy. Con muốn hỏi cô.